Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 21 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc kêu gọi Anh tránh sai lầm về Hồng Kông; Đại sứ Kitten Prince nói Mỹ thượng tôn pháp luật ở Biển Đông sát cánh với Việt Nam; Việt Nam giữ vị trí số 1 về người cư trú trái phép ở Nhật Bản; biên phòng bị chỉ trích vì 21 người Trung Quốc đi lậu tới Quảng Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 20 tháng 7, Trung Quốc kêu gọi Anh tránh thực hiện những bước đi sai lầm sau khi có tin loan báo rằng London sẽ sẵn sàng đình chỉ một hiệp ước dẫn độ đối với Hồng Kông, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin đã đưa ra lời bình luận kêu gọi như trên tại một cuộc họp báo hàng ngày, nói thêm rằng Trung Quốc sẽ phản ứng kiên quyết đối với các hành động ở Hồng Kông thuộc địa cũ của Anh trước sự can thiệp và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Anh sẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông hôm 20 tháng 7, một hành động leo thang trong tranh chấp với Trung Quốc về việc đưa ra luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, cũng theo hãng tin Reuters. Hôm 19 tháng 7, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền thô bạo, nói rằng sẽ đình chỉ hiệp ước trước Quốc hội. Báo Times và Daily Telegraph dẫn các nguồn tin cho biết, Anh cho biết luật an ninh mới này vi phạm các quyền tự do, bao gồm cả nền tư pháp độc lập, điều đã giúp Hồng Kông trở thành một trong những trung tâm thương mại và tài chính quan trọng nhất thế giới từ năm 1997. Các viên chức Hồng Kông và Bắc Kinh nói rằng luật này rất quan trọng để lấp lỗ hổng trong phòng thủ an ninh quốc gia trước các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ và chống Trung Quốc gần đây. Trung Quốc nhiều lần nói với các cường quốc phương Tây chớ can thiệp vào vấn đề Hồng Kông. Vào lúc tăng trưởng tốt nhất vào năm 2018, tức sau một thập kỷ tăng trưởng kinh tế, chính Hoa Kỳ đã giúp kéo thế giới cùng tiến lên. Nhưng nếu chính sách của Hoa Kỳ đã giúp đưa nền kinh tế lên cao hơn, thì chính nó cũng là nguy cơ kéo cả thế giới đi xuống khi nước này gặp khó khăn trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. Reuters nhận định, dẫn cầu khi Mỹ hắt hơi, thế giới bị cảm lạnh. Trên phương diện toàn cầu, sẽ có những năm tháng gặp khó khăn sắp tới. Và điều đặc biệt đáng lo ngại là số lượng các ca nhiễm COVID-19 vẫn tăng lên. Theo một đánh giá kinh tế Hoa Kỳ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, báo cáo nói rằng tình trạng bất ổn xã hội do sự nghèo đói gia tăng là một trong những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế. Rủi ro trước mắt là một phần dân số Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng về mức sống và khó khăn kinh tế đáng kể trong vài năm. Điều này có thể làm suy yếu thêm nhu cầu tiêu dùng và làm suy yếu động lực tăng trưởng, báo cáo của IMF viết. Tại Hoa Kỳ có hơn 3,6 triệu người bị nhiễm bệnh và 140.000 người thiệt mạng vì COVID-19. Nền kinh tế Hoa Kỳ chiếm khoảng 1/4 GDP thế giới. Nhập khẩu hàng năm của Hoa Kỳ cho đến tháng 5 2020 giảm hơn 13%, tương đương khoảng 176 tỷ đô la. Ở Đức, nơi có những biện pháp ngăn chặn đại dịch được coi là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong tháng 5 2020 giảm 36% so với năm ngoái. Tại Nhật, ông Hideo Kumano, cựu viên chức của ngân hàng Bank of Japan, hiện là nhà kinh tế trưởng thuộc Viện Nghiên cứu Daiichi Life, nói sự phục hồi của Nhật sẽ thực sự bị trì hoãn nếu sự lây lan của COVID-19 tại Hoa Kỳ không dừng lại và sản lượng xuất khẩu từ nhiều quốc gia châu Á sang Hoa Kỳ không tăng. Các nhà tổ chức một cuộc đình công của công nhân quốc gia nói rằng hàng chục ngàn người ở hơn 20 thành phố của Hoa Kỳ sẽ nghỉ việc hôm 20 tháng 7 để phản đối sự phân biệt chủng tộc có hệ thống và bất bình đẳng kinh tế ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch COVID-19, theo hãng tin AP. Với tên gọi Cuộc đình công vì sinh mạng người da màu, các nghiệp đoàn lao động cùng với các tổ chức vì công bằng xã hội và chủng tộc từ thành phố New York đến Los Angeles sẽ tham gia vào một loạt các sự kiện theo kế hoạch. Trong trường hợp không thể dừng công việc cả ngày, những người tham gia sẽ chọn giờ nghỉ trưa hoặc tiến hành phúc mặc niệm để tôn vinh những người da đen bị cảnh sát bạo hành Các nhà tổ chức cho biết, ông Ashley Henderson, một nhà tổ chức phong trào vì sinh mạng người da màu, một liên minh gồm hơn 150 tổ chức, đã thiết lập nên phong trào hãy coi trọng sinh mạng người da màu, nói: "Chúng tôi xây dựng một quốc gia biết coi trọng sinh mạng người da màu trong mọi khía cạnh của xã hội, bao gồm cả nơi làm việc. Trong số những người đình công sẽ có những công nhân thiết yếu, nhân viên nhà dưỡng lão, lao công, các nhân viên nam nữ giao hàng, các nhân viên trong các ngành thức ăn nhanh, dịch vụ dùng chung xe và nhân viên sân bay cũng sẽ dự kiến tham gia vào các sự kiện theo kế hoạch." Các nhà tổ chức cho biết nhiều người đình công đang nhắm mục tiêu đặc biệt vào các tập đoàn như Walmart và McDonald's, những doanh nghiệp mà họ nói cần phải chịu trách nhiệm cho việc ngược đãi và khai thác lao động da màu hàng giờ. Các nhà quản lý giáo dục tại học khu Parkway ở ngoại ô thành phố St. Louis, bang Missouri, dành kỳ nghỉ hè để xây dựng kế hoạch mở cửa lại trường học một cách linh hoạt, với các lựa chọn bao gồm học tập tại trường toàn thời gian, học trực tuyến toàn thời gian và kết hợp cả hai phương án, theo hãng tin AP. Các nhà quản lý giáo dục của quận không biết trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ như thế nào, nên cũng không chắc chắn trong việc đưa ra một kế hoạch cụ thể. Cho mùa tụ trường mùa thu bắt đầu vào cuối tháng 8 này, số các ca nhiễm virus corona ở St. Louis, thành phố bị tác động nặng nề nhất, đã suy giảm vào hồi tháng 6, nhưng lại tái bùng phát và số ca nhập viện cũng tăng trở lại. Các trường học trên khắp Hoa Kỳ cũng đã phải đối mặt với tình trạng khó xử tương tự. Với số trường hợp COVID-19 được báo cáo và số ca tử vong vẫn tăng, và làm thế nào để giữ cho học sinh và giáo viên được an toàn? Việc mở cửa lại trường học đang chịu nhiều áp lực. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi các trường đưa học sinh trở lại lớp học vào mùa thu, và còn nếu không, ông dọa sẽ cắt đứt nguồn tài trợ liên bang. Tổng thống Trump còn đổ lỗi cho đảng Dân Chủ đã thúc đẩy một số bang và trường học nên tiếp tục đóng cửa. Hôm 19 tháng 7, Thống đốc bang Colorado Jared Polis, phe Dân Chủ, phát biểu trên chương trình Meet the Press của đài NBC rằng nhiều học khu chánh trong bang của ông đang quay lại với kế hoạch như đã định, trở lại bình thường, thực hiện các biện pháp phòng ngừa mà các chuyên gia y tế và các nhà khoa học khuyến nghị. Tại Missouri, trợ lý giám đốc học khu Parkway Kevin Beckner nói với hãng tin AP rằng quận Parkway dự kiến hôm 20 tháng 7 sẽ công bố kế hoạch cho mùa thu, nhưng giới chức quận sẽ sẵn sàng xoay chuyển nếu như tình hình dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn hoặc có cải thiện tốt hơn. Tại buổi vận động tranh cử đầu tiên trong cuộc đua vào Nhà Trắng, rapper Kanye West tuyên bố chống phá thai và chống khiêu dâm, tranh cãi chính sách với những người tham dự và có lúc ông đầm đìa trong nước mắt, theo hãng tin Reuters. Nam rapper Kanye West, 43 tuổi, người từng ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, khiến cử tri hoang mang về việc chiến dịch tranh cử của ông liệu có nghiêm túc hay không, hay đây chỉ là một chiêu quảng bá để ông bán album hoặc hàng hóa, khi mà ông đưa ra những nhận xét lan man tại một sự kiện ở thành phố Charleston, South Carolina, ngày 19 tháng 7. Trong những phát biểu kéo dài hơn một giờ, ông đã tố cáo việc phá thai và kêu gọi các thành viên ngẫu nhiên phát biểu, dường như đang đưa ra các vấn đề chính sách một cách nhanh chóng và đưa ra những bình luận khiến ngay cả những người tham dự cũng hoang mang. Trong một Twitter hôm 4 tháng 7, ông phát động chiến dịch tranh cử, dù thời hạn chót để xuất hiện trên lá phiếu chính ở một số tiểu bang đã qua.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Những tuyên bố về chính sách của Washington vừa qua thể hiện rõ hơn cam kết của Mỹ về duy trì thượng tôn pháp luật ở Biển Đông và Washington sát cánh với Hà Nội để bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích của Việt Nam nhất quán với luật pháp quốc tế, cũng như để bác bỏ tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh tại Biển Đông. Đó là quan điểm của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Kristen Brink thể hiện trong một bài viết đăng trên báo Thanh Niên hôm 20 tháng 7. Đại diện ngoại giao của Mỹ tại Hà Nội nhắc lại sự kiện vào tháng 7 năm 2016, một tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết rằng theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982, không có cơ sở pháp lý cho bất cứ quyền lịch sử, quyền chủ quyền và quyền tài phán nào của Trung Quốc trong khu vực được gọi là đường lưỡi bò mà Bắc Kinh vẽ ra trên bản đồ về Biển Đông, ngoài những điều được quy định tại UNCLOS. Nhưng trong 4 năm qua, Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết này, đẩy mạnh chiến dịch hăm dọa nhằm làm suy yếu quyền chủ quyền và lợi ích của Việt Nam, cũng như các nước ven biển khác ở Đông Nam Á, đại sứ Mỹ viết. Hoa Kỳ ngày càng quan ngại khi Bắc Kinh lợi dụng việc thế giới tập trung đối phó với đại dịch COVID-19 để đẩy mạnh các yêu sách của họ ở vùng biển đi xa hơn, thay thế luật pháp quốc tế bằng tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh, người đứng đầu phái bộ ngoại giao Mỹ ở Việt Nam bày tỏ. Trước những hành động của Trung Quốc nhằm bác bỏ luật pháp quốc tế và dần xóa bỏ quyền chủ quyền và lợi ích của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13 tháng 7 tuyên bố thay đổi chính sách của Washington đối với các yêu sách hàng hải, đại sứ Kristen Brink viết. Mỹ phản đối bất cứ yêu sách nào của Trung Quốc đối với vùng biển ngoài lãnh hải 12 hải lý, tính từ các đảo mà nước này đưa ra yêu sách ở quần đảo Trường Sa hoặc từ bãi cạn Scarborough, nhà ngoại giao Mỹ nêu rõ. Điều này bao gồm cả sự bác bỏ rõ ràng yêu sách của Trung Quốc đối với bãi Từ Chính, nơi Bắc Kinh đã tiến hành một chiến dịch cưỡng bức và quấy rối hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam, vẫn lời của đại sứ Kristen Brink. Ông viết tiếp rằng Ngoại trưởng Pompeo và Mỹ coi sự bắt đặt này không chỉ mang tính khiêu khích và gây bất ổn mà còn là bất hợp pháp. Nhận xét về các quan điểm của Mỹ do các nhà ngoại giao hàng đầu nước này đưa ra gần đây, tiến sĩ Trần Cung Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam nói với VOA. So sánh cách hành xử của hai cường quốc hàng đầu thế giới đối với UNCLOS, đại sứ Kristen Brink nhấn mạnh trên tờ Thanh Niên hôm 20 tháng 7 rằng mặc dù Mỹ không phải là thành viên của công ước này, nhưng mọi chính quyền Mỹ từ trước đến nay đều công nhận và tuân thủ những điều khoản của công ước. Trong khi đó, ngược lại, Trung Quốc đã ký và phê chuẩn UNCLOS nhưng ngang nhiên phớt lờ các nghĩa vụ hiệp ước của mình được quy định tại công ước, nhà ngoại giao Mỹ viết. Những tuyên bố về chính sách của Mỹ vừa qua thể hiện rõ hơn cam kết duy trì thượng tôn pháp luật của chúng tôi ở Biển Đông qua việc ủng hộ luật pháp quốc tế được phản ánh trong UNCLOS. Đây là cam kết Mỹ chia sẻ với Việt Nam, một trong những thành viên chủ động nhất của UNCLOS, lãnh đạo Phái bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam khẳng định. Đề cập đến quan hệ ngoại giao song phương kéo dài 25 năm mà hai nước vừa kỷ niệm và quan hệ đối tác toàn diện có từ tháng 7 năm 2013, đại sứ Kristen Brink chỉ ra rằng những tuyên bố của Mỹ cũng là minh chứng cho sức mạnh của mối quan hệ này, đồng thời bình luận thêm, lập trường của Mỹ về Biển Đông cho thấy là Mỹ sát cánh với Việt Nam để bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích của các bạn nhất quán với luật pháp quốc tế, bao gồm cả quyền đối với các nguồn dầu khí ngoài khơi và quyền đánh bắt cá là những điều sống còn cho sự thịnh vượng kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á. Đại sứ Kristen Brink cũng khẳng định là Mỹ sát cánh với Việt Nam để bác bỏ sự áp đặt tư duy chân lý thuộc về kẻ mạnh tại Biển Đông. Tiến sĩ Trần Cung Trục, người có hơn 30 năm gắn bó với công tác biên giới lãnh thổ của Việt Nam, nhận định rằng tuy các tuyên bố của Mỹ có lợi cho Việt Nam và một số nước ASEAN, song vẫn nhắm đến phục vụ lợi ích của Mỹ là trên hết. Trong lúc nhiều người ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội sự phấn khích về các tuyên bố của Mỹ, cũng như mong muốn Việt Nam tiến xa hơn trong quan hệ với Mỹ, chuyên gia Trần Cung Trục cho rằng vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc Mỹ liên minh với Việt Nam, ông nói với VOA. Chuyên gia về biên giới lãnh thổ của Việt Nam nói là đất nước này lâu nay cố gắng đạt được sự cân bằng trong quan hệ với các nước lớn để tránh xung đột chiến tranh. Và ông cho rằng cách tiếp cận này đạt được hiệu quả nhất định trong cuộc đấu tranh cho lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông.
Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội mới cho biết điều họ gọi là một thực tế đáng buồn về người Việt tại xứ sở mặt trời mọc. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng, Việt Nam có khoảng 400.000 lao động, xếp thứ hai trong số các nước có nhiều lao động và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là Việt Nam đang giữ vị trí số 1 về số người cư trú bất hợp pháp, số thực tập sinh kỹ năng bỏ trốn và số vụ bắt giữ do vi phạm luật hình sự ở Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản viết trên trang Facebook hôm 10 tháng 7 kèm theo lời kêu gọi người Việt, nhất là các thực tập sinh, đừng để rơi vào hoàn cảnh khốn cùng. Cơ quan ngoại giao này cũng dẫn lại một câu chuyện của một thực tập sinh từng bỏ trốn trên Kokoro, trang cung cấp thông tin cho người Việt chuẩn bị đi hoặc đang sống ở Nhật, vốn là một dự án hợp tác giữa người Việt và các cơ quan của Nhật. Đại sứ quán Nhật viết thêm rằng, các bạn trẻ Việt Nam có dự định tới Nhật Bản để làm việc và thực tập kỹ năng, hãy tham khảo thông tin cần biết. Trước hết nên làm gì để không rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như lời kể của một người sang Nhật thực tập kỹ năng trong ngành xây dựng. Theo lời kể của nhân vật mà tên họ được thay đổi này, anh đã bỏ trốn để thoát khỏi tình trạng bạo lực và sau đó nhiều lần làm thêm bất hợp pháp. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, không còn việc để làm nên đã ra đầu thú cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Trong bài về chuyện 343 người Việt ở Nhật hồi hương trên chuyến bay đặc biệt, tờ Asahi Shimbun của Nhật đầu tháng trước viết về chuyện các thanh niên Việt Nam sang Nhật theo một trường dạy nghề để mong đổi đời, nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến giấc mơ của họ tan vỡ. Hiện chưa rõ là nhân vật mà Đại sứ quán Nhật đăng đường dẫn tới câu chuyện đó nằm trong số gần 350 người Việt đã về nước trên chuyến bay đặc biệt hay không. Theo Đại sứ quán Việt Nam, hơn 10.000 người Việt Nam mong muốn được hồi hương. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết rằng trên cơ sở nguyện vọng của công dân, diễn biến thực tế của dịch bệnh trong và ngoài nước, năng lực cách ly của các địa phương, các cơ quan chức năng Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không trong nước tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước. Báo chí Nhật Bản trong những năm qua đã đưa tin về các trường hợp người Việt vi phạm pháp luật. Trang Kokoro từng dẫn lời đại sứ Nhật Bản ở Việt Nam Yamada Takio nói rằng vẫn còn nhiều trường hợp người môi giới bất chính ở cả Nhật Bản và Việt Nam lợi dụng ước mơ hoài bão của các bạn trẻ khiến họ sang Nhật và bị vướng vào các hành vi phạm pháp, và chính phủ hai nước đang hết sức nỗ lực để loại trừ những người môi giới bất chính đó. Trong một diễn biến khác liên quan tới quan hệ Việt-Nhật mới đây, Nhật Bản mới bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới phía Việt Nam vì cho máy bay tuần thám của xứ sở mặt trời mọc quá cảnh khi gặp sự cố giữa đợt dịch COVID-19, cũng như đã hỗ trợ 2 tháng qua. Đại sứ quán Nhật Bản hôm 6 tháng 7 thay mặt chính phủ và Bộ Quốc phòng gửi lời cảm ơn chân thành tới phía Việt Nam, ít ngày sau khi chiếc P-3C bay về nước. Trước khi xảy ra sự cố P-3C, Nhật Bản trao tặng Việt Nam lô hàng với tổng trị giá khoảng 20 triệu yên, gần 180.000 đô la, để giúp thực hiện các xét nghiệm phát hiện nhanh COVID-19 ở Việt Nam. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho VOA biết rằng nhiều loại sinh phẩm đã được phía Nhật chuyển cho phía Việt Nam sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
Công an tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam khẳng định hôm 20 tháng 7 rằng một nhóm 21 người Trung Quốc đang lưu trú ở tỉnh là những người nhập cảnh bất hợp pháp. Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích lực lượng biên phòng vì đã để lọt nhóm người đó trong bối cảnh vẫn chưa hết dịch COVID-19. Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Dinh và một số tờ báo Việt Nam, nhà chức trách địa phương được người dân ở thị xã Điện Bàn báo về sự hiện diện của một nhóm người Trung Quốc hôm 18 tháng 7. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy tán loạn nhưng không thoát. Sau đó, trong cùng ngày 28 tháng 7, nhóm 21 người Trung Quốc được đưa đi cách ly tại một đơn vị quân đội Việt Nam ở thành phố Tam Kỳ, các báo Việt Nam cho biết. Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, được dẫn lời nói rằng số người Trung Quốc này có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19 và có sức khỏe bình thường, không ai bị sốt, vẫn theo tin của báo chí trong nước. Tin cho hay là đến ngày 20 tháng 7, nhà chức trách Quảng Nam chưa thể xác định được 21 người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam bằng cách nào. Công an tỉnh đưa ra thông tin ban đầu là những người này không có hộ chiếu, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt xe đi từ Bắc vào Nam rồi thuê khu lưu trú tại Quảng Nam để ở. Tuổi Trẻ dẫn lời một lãnh đạo phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Nam nhưng không nêu danh tính cho hay, qua làm việc được biết những người này nhập cảnh trái phép sai quy định, chứ nếu đi bằng con đường bình thường như du lịch vào Việt Nam lao động thì phải có cơ quan bảo lãnh được tổ chức cách ly bài bản, còn nhập cảnh bằng đường nào thì công an sẽ điều tra làm rõ. Cũng ngày 20 tháng 7, theo Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra và sẽ báo cáo lên Bộ Công an. Tỉnh Quảng Nam là quê hương của ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại và chỉ trích các lực lượng kiểm soát cửa khẩu về vụ việc. Nhà báo độc lập Lê Văn Dũng có nhiều người theo dõi trên Facebook nói với VOA rằng đã có lỗi của biên phòng, hải quan và chính quyền địa phương vì chỉ đến khi người dân báo tin, nhà chức trách mới biết về hoạt động lưu trú của nhóm 21 người Trung Quốc. Điều này cho thấy là các cơ quan chức năng rất lỏng lẻo và vụ việc có tính chất rất nguy hiểm, không chỉ về nguy cơ nhiễm dịch bệnh mà cả về an ninh quốc phòng. Nếu đây là một nhóm biệt kích có mục đích đánh phá nguồn nước, hệ thống điện v.v. thì sao? Vụ này rất đáng báo động, cần phải quy trách nhiệm cho các lực lượng kiểm soát cửa khẩu, ông Dũng nói với VOA.
Thủ hiến 4 tiểu bang của Đức đã kêu gọi các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ chặn kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Đức. Tháng trước, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ cắt giảm 9.500 binh sĩ Mỹ ở Đức xuống còn 15.000. Cáo buộc nước này không đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, mà Hoa Kỳ cũng là thành viên, và lợi dụng Mỹ về thương mại. Thủ hiến của 4 tiểu bang ở miền Nam, nơi có đặt các căn cứ của Mỹ, gửi thư tới 13 thành viên quốc hội, trong đó có Thượng nghị sĩ Mỹ Mitt Romney và Jim Inhofe. Vì thế, chúng tôi kêu gọi quý vị ủng hộ chúng tôi trong khi chúng tôi tìm cách không cắt đứt mối quan hệ hữu nghị và củng cố nó, và bảo đảm sự hiện diện của Mỹ ở Đức và châu Âu trong tương lai. Các thủ hiến của Đức viết theo Reuters. Theo hãng tin này, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở Berlin từ chối bình luận. Tháng trước, Washington nói rằng động thái trên nhằm để tái triển khai binh sĩ và sẽ củng cố khả năng ngăn chặn Nga, tăng cường NATO và trấn an các đồng minh. Nhưng các thủ hiến viết rằng các lực lượng Mỹ tại các tiểu bang của họ tạo thành xương sống cho sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu và khả năng hành động của NATO.
Sau khi mở cửa trở lại từ cuối tháng 4 tới nay, Việt Nam nói không có thêm ca COVID nào lây nhiễm ở nội địa. Các ca dương tính xuất hiện đều là người từ nước ngoài trở về và được cách ly điều trị. Người dân đã có thể tự do đi lại, sinh hoạt, thậm chí không còn cần phải mang khẩu trang nơi công cộng như trước kia. Học sinh được quay trở lại trường học, nhiều gia đình bắt đầu đổ xô đi tắm biển và tới với các điểm du lịch để giải tỏa những gò bó trong thời gian giãn cách xã hội trước kia. Tuy vậy, cuộc sống của những gia đình nghèo, chỉ nói riêng tại các thành thị, vẫn còn đang ngụp lặn trong cơn bị cực. Sau hơn 2 tháng mở cửa trở lại và 3 tháng kể từ khi công bố gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng dành cho những người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID, nhiều gia đình đến nay vẫn chưa được nhận bất kỳ một đồng nào từ gói hỗ trợ này. Chị Đỗ Thị Liên, một hộ nghèo có chồng mất sức lao động, con trai tật nguyền tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, gia đình chị sau nhiều lần xét duyệt, cuối cùng được lọt vào danh sách cùng 14 gia đình trong phường đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng cho 3 tháng, 4, 5 và 6. Tuy nhiên tới nay, chưa ai trong danh sách nhận được bất kỳ thông tin nào về khoản cứu trợ đó.
Chẳng ai nói cái gì mà 14 người danh sách dán ở bảng tin ấy cũng chưa thấy nói năng gì cả. Tổ trưởng thì người ta bảo là cô đưa danh sách lên rồi, nhưng ai được thì là đều là người ta đưa vào danh sách rồi. Thì bây giờ lúc nào được thì có tiền thì là phường người ta gọi thì người ta gọi thôi. Chứ còn về mặt tổ trưởng thì người ta chỉ đưa lên như thế thôi. Vâng. Còn quyết định ở trên quận, quyết định về phường. Lúc nào quận cho tiền giúp phường thì phường người ta mới gọi đến mình. Còn bây giờ quận người ta chưa giải quyết thì phường người ta không làm gì có cái gì, cho nên vẫn im lìm lắm em ạ.
Theo chị Liên, số tiền hỗ trợ 3 triệu cho 3 tháng thực chất cũng chỉ trả được hơn 1 tháng tiền điện trong hoàn cảnh hóa đơn tiền điện tăng vọt trong tháng qua. Suốt gần 3 tháng vừa qua, kể từ sau khi mở cửa trở lại, việc kinh doanh của chị chỉ được khoảng 2 triệu đồng một tháng vì khách giảm hơn phân nửa. Thu nhập này chỉ đủ trang trải tiền học cho cậu con trai lớn. Toàn bộ đồ ăn thức uống hàng ngày đều phải nhờ cậy ông bà ngoại ở quê gửi cho.
Chị nói thật là kéo co lắm. Nói chung là cũng chi tiêu vào mọi cái là vừa đủ phải. Nhưng bây giờ mà tiêu một cái khoản nào to to ấy thì lại không lấy ở đâu ra. Ví dụ như là vừa rồi thì nghỉ 2 tháng dịch COVID vừa rồi thì lỡ thầy tiền học. Phí là tháng 1 với cả cái tháng mà thầy dạy online. Thế nên khi vắn đi học trở lại học thêm thầy ấy, chị chưa nói đến học ở trường. Mà đang nói là học thêm của thầy Tuấn, một tháng là chị phải trả cho thầy 2 triệu. Đấy thì là lỡ thầy 4 triệu. Lỡ thầy 4 triệu thì đang mà tôi chết đấy, vắn đi học trở lại là phải lo 4 triệu để trả thầy. Trông chờ vào 3 tháng nhà nước trợ cấp cho triệu, tháng được 3 triệu mà hết cả mắt ra. Đến giờ này người ta có đói khát, người ta cũng khôi phục ít ra thì người ta cũng khôi phục kinh tế một tí. Có nghĩa là người ta cũng vẫn đi làm và người ta cũng có tí lương rồi. Trong cái đói khát, cái khổ người ta cũng đã qua rồi. Anh nghĩ là phải đưa cho người ta trong trong cái tình trạng mà người ta vừa mới bắt đầu lại từ đầu ấy.
Chị cà thán. Nhưng điều khiến cho chị Liên lo lắng hơn nữa là giai đoạn khó khăn này sẽ còn kéo dài. Chị cho biết hiện trên con phố gia đình chị sinh sống, phần lớn các cửa hàng đã treo biển nhượng lại mặt bằng, đóng cửa, giảm giá vì không có khách. Có những cửa tiệm giảm giá tới 70% mà vẫn không có khách ghé qua. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến cho mọi người đều phải tiết kiệm chi tiêu. Thực tế này kéo theo những hệ quả như thất nghiệp nhiều, trộm cắp gia tăng mà gia đình chị vừa trở thành nạn nhân. Cả gia đình có chiếc xe đạp của cậu con trai cả là giá trị nhất, vốn là quà tặng của ông bà cho thành tích học sinh giỏi năm học vừa qua, đã bị kẻ gian lấy mất.
Là cũng sơ sẩy, thằng bán bè là thằng bán mệt, thằng bán không quá xe, lỗi là không quá xe. Trong cái nhà hàng xóm ở chung với nhà chị thì họ lại không về 9-10 giờ, họ về họ lại không quá cổng. Thế là cứ nhà lọ lại trông mong nhà kia là khóa. Thế là cuối cùng là lúc thằng bán đi học thêm thầy về, nó đi nhờ xe của bạn nó về thì về nhà nó thấy cổng mở toang hết cả ra, đèn thì bật sáng cầu thang. Thế rồi xe nó dắt đi. Dắt đi từ lúc nào cái xe. Thế là thôi mình đã đang khó khăn lại càng khó khăn.
Chị buồn rầu kể lại. Chị Liên cho biết tới giờ chị không còn trông mong tới khoản hỗ trợ đó nữa, mà chỉ mong sao co kéo đủ để gia đình vượt qua giai đoạn này giữa những khó khăn chồng chất vì dịch bệnh.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Các bộ ngoại giao, tài chính, thương mại và an ninh nội địa Hoa Kỳ khuyên các doanh nghiệp của Mỹ phải cảnh giác trước những rủi ro về uy tín, kinh tế và pháp lý của chuỗi cung ứng có dính líu đến các thực thể liên quan đến vi phạm nhân quyền, trong đó có việc cưỡng bức lao động ở Tân Cương và các nơi khác ở Trung Quốc. Kể từ tháng 4 năm 2017, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tăng cường chiến dịch đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác, bao gồm việc giam giữ tùy tiện tràn lan, kiểm soát dân số cưỡng chế và lao động cưỡng bức. Nhắm mục tiêu vào các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số, việc Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức không còn giới hạn ở khu vực Tân Cương mà đang ngày càng lan rộng ra khắp nước này, Bộ trưởng Pompeo cảnh báo. Cảnh báo nói rằng các doanh nghiệp Hoa Kỳ cần cảnh giác với ba hình thức chủ yếu mà chuỗi cung ứng có thể liên quan tới các thực thể vi phạm nhân quyền. Đầu tiên là việc hỗ trợ phát triển các công cụ giám sát cho chính phủ Trung Quốc ở Tân Cương. Thứ hai là khai thác nguồn lao động hoặc hàng hóa có nguồn gốc ở Tân Cương, hoặc từ các công ty khác ở Trung Quốc có thể liên quan đến lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng của họ. Cuối cùng là hình thức phổ biến nhất là chuỗi cung ứng tiếp xúc với các thực thể vi phạm nhân quyền núp dưới hình thức hỗ trợ xây dựng các trại thực tập được sử dụng để giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm sắc tộc thiểu số khác và hoặc xây dựng các cơ sở sản xuất gần các trại lao động cưỡng bức. Trong thư gửi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao về Tăng trưởng Kinh tế, Năng lượng và Môi trường Keith Grant thúc giục các công ty phải có trách nhiệm. Ngày nay, điều này có nghĩa là từ chối tham gia vào các hành động vi phạm nhân quyền và các hành động siết chặt gọng kìm đàn áp của chế độ, như lời của Ngoại trưởng Pompeo. Thứ trưởng Grant kêu gọi lãnh đạo của từng công ty Mỹ kinh doanh tại Trung Quốc tiến hành phân tích chi tiết chuỗi cung ứng để biết hàng hóa của họ mua từ đâu và bán đi đâu. Tôi tin chắc, Thứ trưởng Grant viết, rằng cộng đồng doanh nghiệp Mỹ sẽ từ chối mọi liên quan hoặc dính líu đến sự đàn áp ở Tân Cương, trước tiên vì đó là điều đúng đắn phải làm, và thứ hai vì tính hợp pháp và rủi ro kinh doanh liên quan. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.